Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. SharePoint for Dummies là sách hướng dẫn công nghệ thuộc dòng For Dummies, tập trung vào Microsoft SharePoint như một nền tảng cộng tác, quản lý nội dung và xây dựng cổng thông tin nội bộ. Cuốn sách dành cho người dùng mới, người phụ trách nhóm, chủ sở hữu site và những người cần hiểu cách SharePoint vận hành trong môi trường Microsoft 365 hoặc SharePoint Server. Thay vì xem SharePoint chỉ là nơi đặt tệp, sách đặt nó trong bối cảnh công việc chung, nơi tài liệu, danh sách dữ liệu, trang thông tin, quyền truy cập và các ứng dụng Microsoft liên kết với nhau. Cách tiếp cận mang tính thực hành và tra cứu. Giải thích thuật ngữ nền tảng trước khi chuyển sang các thao tác như tạo site, tổ chức nội dung, chia sẻ thông tin, cấu hình điều hướng và kiểm soát bảo mật. Giá trị cốt lõi của sách là giúp người đọc nhận ra cấu trúc phía sau một không gian làm việc SharePoint, từ đó sử dụng công cụ nhất quán hơn, giảm tình trạng tệp phân tán và quyền truy cập thiếu kiểm soát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt SharePoint vào đúng vai trò. Nền tảng cộng tác, thay vì chỉ là ổ lưu tệp, một điểm quan trọng của SharePoint for Dummies là làm rõ SharePoint không đơn thuần thay thế thư mục mạng hay dịch vụ lưu trữ đám mây. Nền tảng này tập hợp site, thư viện tài liệu, danh sách trang và quyền hạn thành một không gian có tổ chức để nhóm cùng làm việc. Cách nhìn này rất cần thiết vì nhiều triển khai thất bại khi tổ chức chỉ sao chép thói quen lưu tệp cũ lên SharePoint. Nếu không có cấu trúc, người dùng vẫn gặp các vấn đề quen thuộc như không biết tài liệu chính thức nằm ở đâu, tạo nhiều bản sao hoặc chia sẻ quá rộng. Sách hướng người đọc nhận diện các lớp chức năng khác nhau. Tài liệu phục vụ nội dung có tệp. Danh sách phù hợp với dữ liệu có cấu trúc như đầu việc, sự kiện, yêu cầu hoặc danh mục. Trang giúp trình bày thông tin cho người xem. Site tạo ranh giới hợp lý cho một nhóm dự án hoặc bộ phận. Khi các lớp này được dùng đúng mục đích, SharePoint trở thành nơi lưu giữ tri thức và quy trình làm việc, chứ không phải kho chứa lộn xộn. Cách giải thích nhập môn này cũng giúp người mới phân biệt nhu cầu cộng tác hàng ngày với nhu cầu truyền thông nội bộ rộng hơn. Nó tạo nền tảng để các quyết định sau đó như chọn loại site, tổ chức thư viện hay đặt quyền dựa trên cách làm việc thực tế của đội ngũ. Thứ hai, thiết kế site, thư viện và danh sách theo nhu cầu công việc cụ thể. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho các thành phần tạo nên một site SharePoint, bởi hiệu quả sử dụng phụ thuộc nhiều hơn vào thiết kế thông tin so với số lượng tính năng được bật. Một site có ý nghĩa khi nó phản ánh phạm vi cộng tác rõ ràng, chẳng hạn một nhóm vận hành, một dự án hoặc một khu vực thông tin chung. Từ đó, thư viện tài liệu và danh sách được tạo ra để phục vụ các loại nội dung khác nhau. Với thư viện tài liệu, trọng tâm không chỉ là tải tệp lên. Người đọc cần cân nhắc cách đặt tên, phân nhóm nội dung, dùng cột thông tin và tạo các chế độ xem để tìm lại tài liệu nhanh hơn, một hợp đồng. Quy trình hay bản trình bày có thể được nhận diện bằng các thuộc tính như trạng thái, đơn vị phụ trách hoặc thời hạn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tên tệp và cây thư mục sâu. Điều này hỗ trợ tìm kiếm, lọc và kiểm soát nội dung khi số lượng tệp tăng lên. Danh sách mở rộng SharePoint ra ngoài phạm vi tài liệu. Chúng hữu ích khi nhóm cần theo dõi các mục dữ liệu lặp lại và có trường thông tin nhất quán. Sách không biến việc này thành bài toán lập trình phức tạp, mà nhấn mạnh lựa chọn đúng cấu trúc cho đúng loại thông tin. Lập luận thực tế là một mô hình đơn giản, có quy ước chung và dễ duy trì thường hữu ích hơn một site được tùy biến quá mức nhưng người dùng không hiểu cách vận hành. Thứ ba, trang, điều hướng và trải nghiệm tìm thông tin trong một site SharePoint. SharePoint for Dummies xem các trang web và điều hướng là phần thiết yếu của khả năng sử dụng, không phải chi tiết trang trí. Một site chứa nội dung tốt vẫn gây lãng phí thời gian. Nếu thành viên không biết bắt đầu từ đâu, không phân biệt được khu vực quan trọng, hoặc phải đi qua quá nhiều liên kết mới tìm thấy thông tin cần thiết. Vì vậy, sách đề cập đến việc xây dựng trang để đưa tài liệu, tin tức, liên kết, danh sách và các thành phần nội dung đến gần ngữ cảnh sử dụng. Điều hướng tốt trước hết phải phản ánh cách người dùng đặt câu hỏi. Họ có thể cần biết quy trình nào đang áp dụng, biểu mẫu ở đâu, tài liệu nào là bản mới nhất hoặc dự án đang ở giai đoạn nào. Cấu trúc menu và liên kết nên dẫn họ đến các câu trả lời đó một cách ổn định. Việc đặt quá nhiều mục ngang hàng, dùng nhãn mơ hồ hoặc sao chép nguyên sơ đồ, tổ chức doanh nghiệp thường làm trải nghiệm rối hơn. Phần này cũng liên hệ với việc quản trị nội dung. Khi một trang trở thành điểm vào cho thông tin quan trọng, chủ site cần xác định ai cập nhật nó, nội dung nào cần rà soát định kỳ và liên kết nào là nguồn chính thức. Như vậy, trang và điều hướng không chỉ giúp site dễ nhìn, chúng tạo ra một lớp định hướng giúp giảm phụ thuộc vào trí nhớ cá nhân và giúp người mới hòa nhập vào cách làm việc chung nhanh hơn. Thứ tư, quyền truy cập và chia sẻ, cân bằng giữa cộng tác thuận tiện với kiểm soát dữ liệu, bảo mật trong SharePoint được sách trình bày từ góc độ quyền truy cập thực tế. Cộng tác chỉ hiệu quả khi đúng người có thể xem, chỉnh sửa hoặc quản lý đúng nội dung vào đúng thời điểm. Ngược lại, chia sẻ thiếu kiểm soát có thể khiến tài liệu nội bộ bị mở quá rộng, còn thiết lập quá chặt có thể tạo ra các nút thắt, khiến người dùng phải liên tục xin quyền hoặc gửi tệp qua những kênh khác. Nền tảng của vấn đề là hiểu mối quan hệ giữa site, nhóm người dùng và các cấp quyền. Sách giúp người đọc tiếp cận cấu trúc quyền thay vì chỉ xử lý từng yêu cầu riêng lẻ. Cách làm theo nhóm và vai trò thường dễ kiểm tra, dễ bàn giao và nhất quán hơn cấp quyền trực tiếp cho từng cá nhân. Khi một nhân sự đổi vị trí hoặc rời dự án, tổ chức có thể điều chỉnh thành viên nhóm thay vì dò tìm quyền giải rác trên nhiều thư mục và tài liệu. Một ý nghĩa quan trọng khác là tránh phá vỡ tính kế thừa quyền hạn mà không có lý do rõ ràng. Quyền riêng ở cấp thư mục hoặc mục nội dung đôi khi cần thiết, nhưng nếu xuất hiện quá nhiều, site sẽ khó quản trị và dễ tạo ra lỗi truy cập. Sách vì thế hỗ trợ người đọc hình thành tư duy quản trị từ đầu, kết hợp chia sẻ tiện lợi với trách nhiệm bảo vệ nội dung, thay vì chỉ giải quyết sự cố sau khi nó đã phát sinh. Cuối cùng, kết nối SharePoint với Microsoft 365 để biến nội dung thành quy trình cộng tác. Một chủ đề làm nên tính thực dụng của SharePoint for Dummies là vị trí của SharePoint trong hệ sinh thái Microsoft. SharePoint có thể liên kết với các công cụ quen thuộc như Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive và các dịch vụ Microsoft 365 khác. Điều này giải thích vì sao người dùng đôi khi đang làm việc với SharePoint mà không trực tiếp mở một site SharePoint. Ví dụ khi truy cập tệp dùng chung trong môi trường cộng tác của Teams, sách, giúp làm rõ rằng sự tích hợp này không có nghĩa mọi nội dung đều phải được đưa vào một nơi. OneDrive thường gắn với tệp công việc cá nhân và quá trình soạn thảo riêng. SharePoint phù hợp hơn với tài liệu, thông tin và tài nguyên thuộc về nhóm hoặc tổ chức. Khi tài liệu trở thành tài sản chung, việc đặt nó trong không gian nhóm hỗ trợ khả năng truy cập lâu dài, minh bạch quyền sở hữu và giảm rủi ro nội dung biến mất cùng một tài khoản cá nhân. Tích hợp cũng làm tăng giá trị của việc tổ chức ban đầu. Một thư viện được đặt tên rõ, có cột thông tin phù hợp và quyền chính xác sẽ hữu ích trên nhiều điểm truy cập khác nhau. Ngược lại, cấu trúc kém vẫn gây khó khăn dù người dùng mở nó từ Teams hay trình duyệt. Vì vậy, cuốn sách không chỉ hướng dẫn sử dụng một sản phẩm riêng lẻ mà giúp người đọc hiểu luồng cộng tác xuyên các ứng dụng Microsoft quen thuộc. Kết luận, SharePoint for Dummies phù hợp nhất với người mới, bắt đầu dùng SharePoint, nhân viên cần cộng tác trên nội dung chung, chủ sở hữu site, quản lý nhóm nhỏ và người phụ trách vận hành nội bộ nhưng không nhất thiết là chuyên gia công nghệ. Sách cũng hữu ích cho người đã có quyền sử dụng SharePoint nhưng vẫn xem nó như một nơi tải tệp lên. Vì nó giải thích các lựa chọn cấu trúc có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm kiếm, chia sẻ và duy trì thông tin. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc nối các thao tác nhỏ với mục tiêu quản trị lớn hơn. Người đọc không chỉ biết tạo thư viện hay cấp quyền, mà còn hiểu vì sao nên tách nội dung theo phạm vi cộng tác khi nào dùng danh sách thay vì tài liệu, và vì sao quyền theo nhóm thường tốt hơn quyền cấp riêng lẻ. Đây là những nguyên tắc giúp giảm hỗn loạn trong quá trình sử dụng lâu dài. So với các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về kiến trúc, hệ thống, phát triển hoặc quản trị cấp doanh nghiệp, cuốn sách nổi bật ở cách diễn giải, dễ tiếp cận và định hướng theo công việc hàng ngày. Nó không thay thế tài liệu triển khai phức tạp cho quản trị viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chính việc tập trung vào site, nội dung, điều hướng, chia sẻ và liên kết Microsoft 365 khiến sách trở thành điểm khởi đầu thực tế. Người đọc có thể dùng nó như một hướng dẫn nhập môn, đồng thời như tài liệu tra cứu khi xây dựng và duy trì không gian cộng tác của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Rosemary Witty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!